Không diệt không sinh, đừng sợ hãi. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người dịch: Chân Huyền. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời đầu sách.
Một ngày sau bữa ăn trưa, cha tôi nói chuyện với tôi. Lần cuối cha nhìn thấy ông nội, ông ngồi trong một chiếc ghế mây tròn trong phòng khách. Khi đó, tôi và cha tôi đang ngồi trong một khu lộ thiên tại một tiệm ăn mễ Tây Cơ thuộc vùng Key West, tiểu bang Florida. Cha tôi đang ăn một đĩa cơm có món đậu mễ, ông ngẩng lên, tiếp tục nói. Ông nội con là một người chịu khó làm việc. Ông làm bánh trong một xưởng ở dưới phố Leominster, tỉnh Pittsburgh. Cha kể cho con nghe về cái chết của ông nội đi. Tôi lên tiếng. Cha không biết gì cả. Những người khác thì nói sao? Không ai nói gì hết và cha cũng không hỏi bao giờ. Cha tôi lại im tiếng như thói quen tôi đã từng biết. Nhà thờ Thánh Linh, Sacred Heart Church, chỉ cách nhà tôi chừng hai đoạn đường, trong khu West Fitchburg, ở tiểu bang Massachusetts, là nơi cha tôi vĩnh biệt ông nội, người mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Đó cũng là trung tâm đời sống tinh thần của gia đình tôi khi tôi lớn lên. Đó là nơi nương tựa của những công nhân muốn xả bỏ những tiếng máy chạy rền rĩ trong sở, tiếng cằn nhằn của vợ con, những hóa đơn chưa thanh toán hay khi người ta uống rượu quá chén. Đó là nơi tôi được rửa tội và được tới học giáo lý. Mỗi chiều thứ hai, sau một ngày dài trong trường, tôi miễn cưỡng lê bước tới nhà thờ để học giáo lý thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên, tôi ngồi kế bên người em họ Patty, trong tay là cuốn giáo lý mới tinh. Khi hai bà sơ đứng phía trên bảo chúng tôi mở sách ra để học thuộc ngay trang đầu gồm 3 câu hỏi và các câu trả lời. Ai tạo ra tôi? Chúa tạo ra bạn. Vì sao Chúa tạo ra bạn? Để yêu và phục vụ Ngài. Chuyện gì xảy ra khi tôi chết? Bạn sẽ vĩnh viễn được ở bên Chúa trên thiên đàng. Đối với các ông cha trong nhà thờ, chắc chắn linh hồn tôi bất tử và tôi sẽ được sống đời vĩnh cửu. Đọc tờ báo The Boston Globe, ngày Chủ nhật, tôi giật mình về bài báo nói tới một phụ nữ bị bệnh ung thư thời kỳ chót. Chuyện kể một cuộc đời trẻ trung bị đứt ngang. Adriana Jenkins nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế, của định mệnh. Cô ta nói, khi chết chúng ta từ cát bụi lại trở về với cát bụi. Nhưng cô thường tưởng tượng về cái chết, niềm đau nỗi khổ của cô. Cô tưởng như mình sẽ nổi bồng bềnh lên phía trên, nhìn xuống những người đang khóc thương cô xung quanh giường bệnh. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Đó là một thứ tính điều của những người theo chủ nghĩa nghi ngờ cho rằng sau khi chúng ta chết thì không còn lại gì cả. Lần đầu tiên tôi dự một đám ma là năm 1968 khi Sam Remo, ông ngoại tôi chết. Từ đó tới nay, có tới hơn 20 lần nữa, tôi đã đứng trước cái huyệt mới đào, cảm thấy bối rối, bất an vì những câu hỏi trong tôi về cái chết. Chỉ có 2 trường hợp để tin thôi sao? Hoặc là có linh hồn bất diệt, hoặc không còn lại gì sau khi chết. Nghi ngờ về sự sống bất diệt, và kinh hoảng về ý tưởng sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Tôi sống suốt đời với cái tâm có nền tảng sâu kín là sự sợ hãi. Thật sự như vậy, tôi sẽ còn sống đời đời hay sẽ trở thành hư vô? Có linh hồn bất diệt không? Và nếu có, thì tôi sẽ ở thiên đàng hay địa ngục? Tôi sẽ đời đời khốn khổ hay được hưởng phước hoài hoài, một mình hay bên cạnh Thượng Đế? Trong suốt cuộc đời, Đức Bụt cũng bị nhiều nhà thần học và các học giả nhiều lần chất vấn về hai triết thuyết đối nghịch nhau. Bất diệt hay hư không? Khi được hỏi là có đời sống vĩnh cửu không thì Bụt trả lời không có cái ngã bất biến. Khi trả lời về chuyện chết là không còn gì nữa chăng? Bụt nói không có gì trở thành hư vô cả. Ngài bác bỏ cả hai ý tưởng trên. Tôi có một người bạn thân là một nhà sinh vật học chuyên về các loài sống dưới biển. Giống như nhiều người, anh ta tin rằng chết là chết vĩnh viễn. Niềm tin này của anh không tới từ thiếu đức tin hay vì tuyệt vọng, mà vì anh tin vào khoa học. Anh có lòng tin vào thế giới thiên nhiên, vào vẻ đẹp của vũ trụ chưa được khai phá quanh anh, vào khả năng hiểu biết của loài người về vũ trụ đó. Thích Nhất Hạnh cũng có lòng tin vững chắc vào khả năng có thể đạt tới hiểu biết của con người. Nhưng mục tiêu của thầy cao cả hơn sự thu góp các kiến thức khoa học, đó là sự giải thoát và trí tuệ bát nhã. Viết những trang sách này do kinh nghiệm của chính mình, thầy Nhất Hạnh đưa ra một thay thế đáng ngạc nhiên cho hai triết lý trái ngược nhau về vĩnh cửu và hư không. Thầy nói, tự muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào. Tử sinh là trò chơi cút bắt. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Và nỗi khổ lớn nhất của chúng ta là ý niệm về đến, đi, lui, tới. Lặp đi lặp lại hoài, thầy khuyên chúng ta thực tập nhìn sâu để chúng ta hiểu được và tự mình nếm được sự tự do của con đường chính nghĩa, không bị kẹt vào cả hai ý niệm của vĩnh cửu và hư không. Là một thi sĩ nên khi giải thích về các sự trái ngược trong đời sống, thầy đã nhẹ nhàng dán bức màn vô minh ảo tưởng giùm chúng ta, cho phép chúng ta có lẽ là lần đầu tiên trong đời được biết rằng sự kinh hoảng về cái chết chỉ có nguyên nhân là các ý niệm và hiểu biết sai lầm của chính mình mà thôi. Tri kiến về sống chết của thầy vô cùng vi tế và đẹp đẽ, cũng như những điều vi tế đẹp đẽ khác. Cái thưởng thức hay nhất là thiền quán trong thinh lặng. Lòng nhân hậu và từ bi phát xuất từ suối nguồn thâm tuệ của Thích Nhất Hạnh là một loại thuốc chữa lành những vết thương trong trái tim của chúng ta. Pritam Singh.
Chương 1. Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu?
Trong tu viện của tôi ở nước Pháp có một bụi cây hoa đào Nhật Bản. Bụi hoa đào này thường nở rộ vào mùa xuân. Nhưng một năm, mùa đông ấm áp hơn nên hoa nở sớm hơn thường lệ. Rồi một đêm trời trở lạnh, nhiệt độ xuống tới điểm băng giá. Sớm hôm sau, khi đi thiền hành, tôi nhận thấy những nụ hoa đều bị héo hết. Tôi nghĩ, vậy là đầu năm nay sẽ không có đủ hoa cúng Bụt. Vài tuần sau, trời ấm áp trở lại. Khi tôi đi bộ trong vườn, tôi lại nhìn thấy những nụ hoa đào thuộc thế hệ mới đang biểu hiện ra. tôi hỏi chúng. Các con là những bông hoa đã chết khi trời băng giá hay là những bông hoa khác? Hoa trả lời tôi, Thầy, chúng con không phải là những bông hoa đó mà cũng không khác những bông đó. Khi nhân duyên đầy đủ, chúng con biểu hiện ra và khi thiếu nhân duyên thì chúng con ẩn tàng, giản dị vậy thôi. Đó là giáo pháp của Bụt. Khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng rút lui. Chúng đợi tới đúng thời điểm sẽ biểu hiện trở lại. Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác nhưng bà bị sảy thai và em bé đó không ra đời. Khi còn nhỏ tôi thường hỏi, bào thai đó là anh tôi hay chính là tôi? Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần mẹ sảy thai đó? Khi mẹ tôi mất em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn. Con tốt hơn nên rút lui và sẽ trở lại nay mai nha mẹ. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé. Nếu bạn nhìn đời bằng cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt khổ đau nhiều. Mẹ tôi đã mất anh tôi hay chính tôi lúc đó. Thấy chưa đúng thời điểm, tôi đã lui lại.
Trở thành không.
Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết, và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thật. Coi đó là những sự thật chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới, cũng không đi, không giống nhau, cũng không khác nhau, không có cái ngã, thường hằng, cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt, thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ.
Tìm lại người thân đã mất.
Đối với trường hợp mất người thương cũng thế. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì họ biến đi. Khi mẹ chết, tôi rất đau đớn. Khi chúng ta chỉ mới 7 hay 8 tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mất mẹ. Nhưng sự thật là khi lớn lên và tất cả chúng ta, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn biết tu tập, thì tới giờ phút chia lìa, bạn sẽ không quá khổ sở. Bạn sẽ sớm nhận thức được rằng mẹ bạn vẫn đang còn sống trong bạn. Ngày mẹ chết, tôi viết vào nhật ký, tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra rồi. Tôi đau khổ hơn một năm sau khi mẹ qua đời. Nhưng rồi một đêm, khi ngủ trong cái cốc ở vùng cao nguyên Việt Nam, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi chơi bên bà và chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc bà thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng được chuyện trò với mẹ như thể bà chưa chết vậy. Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và tôi có cảm giác thực sự là tôi chưa từng mất mẹ. Cảm tưởng mẹ vẫn ở trong tôi, nó rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng Lúc đó tôi thấy mẹ luôn luôn còn sống trong tôi. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Tất cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng chừng đồi phía sau ngôi chùa. Khi đi bộ thong thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. Bà là ánh trăng vuốt ve tôi như bà thường hay làm, thật dịu dàng, âu yếm, thật là kỳ diệu. Mỗi khi chân tôi chạm đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi, mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông, bà, của cụ, kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó. Từ lúc ấy, ý nghĩ mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt hay đất dưới bàn chân là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi trong mọi thời điểm. Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ, nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt, chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này. Vậy, hãy nắm tay một người bạn tu, cùng nhau đi thiền hành. Hãy để tâm tới từng cái lá, từng bông hoa, từng con chim và từng giọt sương nhỏ. Nếu bạn có thể ngừng lại và nhìn sâu, thì bạn có thể nhận diện được người thương ở những biểu hiện khác nhau dưới nhiều hình thái. Bạn sẽ lại yêu đời.
Không có gì sinh ra, không có gì mất đi.
Nhà khoa học người Pháp, ông Lavoisier, đã từng tuyên bố không có gì được sinh ra, cũng không có gì mất đi. Dù ông không thực hành đạo Bụt, nhưng nhà khoa học ấy đã tìm ra chân lý giống như Bụt thấy vậy. Bản chất thực của chúng ta là bản chất không sinh không diệt. Chỉ khi nào ta chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi mình không hiện hữu, đổi được cái lo trở thành hư không. Bụt dạy, khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc biểu hiện và chúng ta nói nó hiện hữu. Khi thiếu một hoặc hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện như trước thì ta nói nó không hiện hữu. Theo Bụt, nói rằng thứ này có hay không là sai. Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn có hay hoàn toàn không hiện hữu. Chúng ta thấy được chuyện này rất dễ dàng khi nhận xét các máy truyền hình và phát thanh. Chúng ta có thể đang ở trong một căn phòng không có máy truyền hình và cũng không có máy phát thanh. Khi ở trong căn phòng đó, chúng ta có thể cho rằng không có chương trình truyền hình hay truyền thanh tại đó. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu là không gian trong phòng chứa đầy các tín hiệu. Tín hiệu của các chương trình đó có mặt khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ cần một điều kiện nữa thôi, một chiếc máy thu thanh hay truyền hình là bao nhiêu hình thái, màu sắc và âm thanh sẽ biểu hiện ra. Vậy, khi nói rằng các tín hiệu đó không hiện hữu là sai, vì sự thật chúng ta chỉ thiếu dụng cụ để thu chúng vô và cho các tín hiệu đó cơ hội biểu hiện ra. Chúng hình như không hiện hữu, chỉ vì nhân duyên không đầy đủ để các chương trình xuất hiện. Vậy thì, trong căn phòng đó, ở giờ phút đó, nếu chúng ta nói rằng chúng không hiện hữu, thì chỉ vì chúng ta không nhìn hay nghe được chúng, chứ không phải vì chúng không có mặt. Chỉ vì các quan niệm có không mà chúng ta bị rối trí. Quan niệm hiện hữu và không hiện hữu khiến chúng ta tin là cái này có, cái kia không. Ý niệm có và không đó không thể áp dụng vào thực tại được.
Không trên, không dưới.
Ý niệm về trên, dưới cũng vậy. Cho rằng có trên, có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác, ở nơi khác. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới. Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia không đồng ý với ta được, vì phía trên của ta là phía dưới của họ. Họ không ngồi lộn ngược đầu. Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là trên dưới cái gì đó mà thôi. Quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường ta sinh hoạt. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn, nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào.
Bị trói vào một ý niệm.
Bụt đã kể cho ta một câu chuyện ngụ ngôn rất hay về tư tưởng và ý niệm. Một thương gia trẻ trở về nhà sau chuyến đi buôn xa, thấy nhà đã bị cướp đốt thành tro. Ngay phía ngoài nền nhà cũ là một cái xác nhỏ bé đã bị cháy thành than. Anh ta nghĩ đó là xác đứa con trai nhỏ của mình. Anh không biết rằng con trai anh vẫn còn sống. Anh không biết rằng sau khi đốt nhà, bọn cướp đã bắt đứa bé theo. Và trong tình trạng rối loạn, anh đã tin rằng cái xác kia chính là xác con anh. Anh dò đầu đấm ngực khóc lóc rồi làm đám tang cho con. Người thương gia đó rất yêu thương con. Nó là lẽ sống của anh. Anh thương xót nó tới độ không thể rời hũ tro của nó. Anh may một cái túi bằng gấm và bỏ tro vô đó, đeo trước ngực ngày đêm, lúc ngủ nghỉ cũng như khi làm việc. Một đêm, con anh trốn thoát khỏi tay bọn cướp. Nó trở về căn nhà cha nó đã xây lại và nó gõ cửa một cách háo hức vào lúc 2 giờ sáng. Cha nó thức giấc, lòng vẫn còn rất đau khổ và túi tro vẫn mang trên ngực. Anh hỏi, ai đó? Con đây nè cha ơi! Đứa bé trả lời, vọng qua cửa. Mày thiệt là tệ, mày đâu phải con tao. Con tao đã chết 3 tháng trước rồi, tao còn tro của nó ngay đây nè. Đứa bé tiếp tục đấm vào cửa và khóc lóc. Nó năn nỉ hoài để xin vào trong nhà, nhưng người cha nhất định không cho. Người cha giữ chặt lấy ý niệm con đã chết và cho rằng đứa bé vô lương tâm này chỉ đến phá rầy anh ta mà thôi. Cuối cùng, đứa bé đành bỏ đi và anh ta mất con vĩnh viễn. Bụt dạy rằng khi ta bị kẹt vào một ý niệm và coi đó là chân lý, thì ta sẽ mất cơ hội để thấy được chân lý. Dù cho chân lý tới tận nhà, gõ cửa, bạn cũng sẽ từ chối vì không mở được cái tâm bạn ra. Vậy nên, khi bạn vướng vào một ý niệm về sự thật hay có ý niệm về các điều kiện của hạnh phúc thì hãy cẩn thận. Giới thứ nhất để thực tập chánh niệm là thực tập để được tự do, không bị thiên kiến. Ý thức được sự khổ đau gây ra do sự quá khích và hẹp hòi, chúng con nhất định sẽ không thờ, làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay lý thuyết nào, kể cả những chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Những hệ thống giáo lý trong đạo Bụt phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn giúp chúng con biết nhìn sâu và phát triển cái hiểu và thương, mà không phải là những chân lý để bảo vệ và thờ phượng. Đây là sự thực tập giúp chúng ta không bị ràng buộc vào một giáo điều nào. Thế giới chúng ta đã chịu nhiều khổ đau vì các chủ thuyết giáo điều. Điều thứ nhất trong sự thực tập chánh niệm giúp ta được tự do. Sự tự do này ở trên tất cả các ý niệm về tự do mà ta vẫn thường có. Nếu ta bị kẹt vào các ý niệm, ta sẽ đau khổ và làm cho người thân đau khổ theo.
Không đến, không đi.
Đối với đa số chúng ta đau khổ nhiều nhất vì ý niệm đến, đi. Chúng ta nghĩ rằng những người thương của ta đã đến từ một nơi nào đó và nay sẽ đi tới một nơi nào đó. Nhưng bản chất của thực tại là không đến cũng không đi. Chúng ta không từ đâu tới mà cũng không đi tới đâu cả. Khi nhân duyên đầy đủ thì ta biểu hiện. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng ta không biểu hiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Giống như khi làn sóng phát thanh không phát ra thanh âm thì chúng chỉ không biểu hiện mà thôi. Không phải chỉ có các ý niệm đến, đi mới không diễn bày được thực tại, mà các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu cũng vậy. Chúng ta học được câu này trong kinh Bát Nhã.
Xá Lợi Tử, nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không thêm cũng không bớt.
Ý nghĩa chữ không này rất quan trọng. Nó có nghĩa là mọi sự việc đều trống rỗng, không có tự tánh riêng biệt. Không có cái gì có tự tánh độc lập, không có cái gì tự nó hiện hữu. Khi nhìn sâu vào mọi sự vật, ta sẽ thấy rằng tất cả, kể luôn ta trong đó, đều là những hợp thể. Ta được làm bằng các phần tử không phải ta. Ta là hợp thể của cha mẹ, ông bà, cơ thể, cảm thọ, nhận thức, đất, mặt trời và vô số các yếu tố không phải ta. Tất cả những thứ đó tùy theo nhân duyên. Ta thấy rằng tất cả những thứ đó đã, đang hay sẽ biểu hiện đều có tương quan và liên hệ mật thiết với nhau. Những gì biểu hiện ra mà ta nhìn thấy chỉ là một phần của bao thứ khác, của các điều kiện đầy đủ khiến cho nó có mặt. Mọi sự mọi vật đều không được sinh ra hay bị mất đi vì chúng luôn luôn ở trong tiến trình liên tục biểu hiện. Chúng ta có thể thông minh để hiểu được chuyện này, nhưng hiểu bằng trí óc thôi không đủ. Thực sự hiểu điều này, ta sẽ hết sợ hãi. Ta sẽ được giác ngộ và sống với cái nhìn tương tức, interbeing. Chúng ta phải thực tập nhìn thật sâu như thế trong đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng sự hiểu biết về không sinh không diệt. Như thế, ta có thể thực chứng được sự mầu nhiệm của sự vô úy, không sợ hãi. Nếu chúng ta nói tới vấn đề tương tức tương nhập như một lý thuyết thì không ích lợi gì hết. Ta nên đặt câu hỏi, tờ giấy này mi từ đâu tới? Giấy là cái gì và mi tới đây làm gì? Giấy sẽ đi đâu? Ta cũng hỏi ngọn lửa đang đốt tờ giấy, lửa ơi, mi từ đâu tới và mi sẽ đi đâu? Hãy lắng nghe chúng trả lời. Ngọn lửa tờ giấy đang trả lời bằng sự có mặt của chúng. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu thì sẽ nghe được câu trả lời của nó. Ngọn lửa trả lời, tôi không tới từ đâu cả. Đó cũng là câu trả lời của cây hoa anh đào Nhật Bản. Chúng tôi, hai đợt hoa, không giống mà cũng không khác nhau. Hoa không tới từ đâu và cũng không đi đâu hết. Khi mất một em bé, chúng ta không nên buồn. Đó chỉ là vì lúc ấy chưa đủ nhân duyên, cho nên em chưa biểu hiện ra ở thời điểm đó mà thôi. Em sẽ trở lại.
Buồn phiền gì vô minh?
Đức Quán Thế Âm là học trò của Bụt. Một bữa, Ngài nhập định và đạt được sự hiểu biết sâu xa. Ngài thấy rằng mọi sự vật đều không có tự tánh. Hiểu như vậy, Ngài vượt qua được màn vô minh, nghĩa là Ngài thoát được hết các khổ não. Nhìn cho sâu, chúng ta cũng thấy được rằng không có gì sinh ra, không có gì chết đi, không có gì tới, cũng không có gì đi, không có cũng không không, không giống cũng không khác. Nếu ta không học phép tu tập này thì thật là phí phạm quá sức. Chúng ta có thể thực tập theo nhiều phương pháp để bớt khổ, nhưng trí tuệ lớn nhất là sự giác ngộ về không sinh không diệt. Khi chúng ta giác ngộ được chuyện này thì ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có thể vui hưởng được gia tài khổng lồ mà tổ tiên ta truyền lại cho. Ta nên thu xếp để có thời giờ thực tập giáo pháp huyền diệu này mỗi ngày.
Kính trọng biểu hiện của mình.
Khi nhìn một người bạn mình bằng con mắt thiền quán, ta có thể nhìn thấy trong đó tất cả các thế hệ tổ tiên của bạn mình. Ta sẽ rất kính trọng người đó và kính trọng cả con người mình, vì ta thấy đó là ngôi đền thờ của tất cả các thế hệ tổ tiên. Bạn cũng nhìn thấy thân thể mình là nền tảng của các thế hệ tương lai. Do đó, chúng ta sẽ không làm hại thân mình, vì như thế là không tử tế với các thế hệ con cháu. Ta sẽ không sử dụng ma túy và ăn uống những thứ có độc tố, làm hại thân thể. Đó là do cái hiểu về sự biểu hiện. Nó đã giúp chúng ta sống một cuộc đời lành mạnh, trong sáng và có trách nhiệm. Ý niệm trong ngoài cũng vậy. Khi chúng ta nói Bụt và cha mẹ ở trong ta hay ở ngoài ta, ý niệm trong ngoài đó không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta bị kẹt vào các ý niệm, nhất là ý niệm đến đi và hiện hữu hay không hiện hữu. Chỉ khi ta buông bỏ được các ý niệm đó thì sự thật mới hiển lộ, sự thật của Niết Bàn. Khi tất cả các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu đã tắt ngấm, thì chân như thực tại sẽ biểu hiện ra.
Không có gì bằng kinh nghiệm.
Chúng ta có thể dùng một ví dụ dễ hiểu về trái quýt và trái sầu riêng. Nếu có người nào chưa từng nếm quýt hay sầu riêng, thì dù cho bạn mô tả các thứ đó bằng bao nhiêu hình tượng, bạn cũng không thể diễn tả được các thứ trái cây đó thực sự chúng ra sao. Bạn chỉ có thể giúp người kia có kinh nghiệm sống, thực chứng về hai trái cây đó. Bạn không thể nói, sầu riêng hả? Nó giống như mít hay đu đủ. Bạn không thể nói gì như khi người ta ăn trái sầu riêng. Sầu riêng vượt qua tất cả các ý niệm. Trái quýt cũng vậy. Khi bạn chưa từng ăn trái quýt, thì dù cho người kia thương bạn cách mấy, cố gắng giúp bạn cách mấy, cũng không diễn tả được hương vị trái quýt ra sao. Thực tại của trái quýt vượt lên trên tất cả mọi ý niệm. Niết Bàn cũng vậy. Đó là một thực tại vượt qua các ý niệm. Chỉ vì ta có ý niệm về Niết Bàn mà ta đau khổ. Phải thực chứng, phải tự kinh nghiệm. Đó là con đường phải đi.